Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Đức Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệnh một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cắt bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sự kiện Đức Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ xảy ra vào thời điểm nào? Dân Do Thái chuẩn bị gì cho kỳ lễ này? Bạn được nhắc nhở điều gì qua sự kiện này? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, nhân từ nhưng lại nổi giận như vậy? Cơn giận của Chúa khác thể nào với cơn giận của con người? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sự kiện Đức Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ xảy ra vào thời điểm nào? Dân Do Thái chuẩn bị gì cho kỳ lễ này? Bạn được nhắc nhở điều gì qua sự kiện này? Đến kỳ lễ vừa qua, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ Giê-ru-sa-lem như mọi người Do Thái khác. Khi đến đền thờ, khung cảnh mà Đức Chúa Giê-xu được chứng kiến là cảnh nhốn nháo từ tiếng rao của người bán, tiếng trao đổi qua lại của người mua, những âm thanh hỗn loạn của những con vật được đem đến trao đổi đang bị nhốt trong những lòng chuồng. Trước tình cảnh đó, Đức Chúa Giê-xu đã bệnh một cái roi bằng dây để đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Câu 15, Ngài phán cùng những kẻ buôn bán bồ câu, hãy dẹp hết những đồ đạc của họ khỏi đền thờ của Đức Chúa Trời, đừng biến nơi thiêng liêng này thành nơi buôn bán. Lễ vượt qua là một trong ba kỳ lễ lớn trong năm cần tuân giữ của người Do Thái. Trong dịp lễ này, người Do Thái dù ở nơi đâu cũng trở về đền thờ tại Jerusalem để dâng của tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời. Có một ý nghĩa gắn liền với sự kiện này, đó là sự giải thoát dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, và đây cũng chính là điểm khởi đầu thành lập quốc gia Israel. Từ địa vị làm tôi mọi người ngoại bang, Israel trở nên một dân tộc tự do chỉ phục sự Đức Giê-hô-va mà thôi. Sự ra khỏi Ai Cập được coi là sự sinh ra của dân tộc này, và lễ vượt qua có thể xem là lễ kỷ niệm sinh nhật của dân Chúa. Chúa dạy dân ngày kỷ niệm lễ vượt qua là cơ hội để tuyển dân nhớ về đấng giải cứu dân tộc họ. Trước nhất là tại Ai Cập, khi thiên sứ của Đức Chúa Trời vượt qua không hủy diệt con đầu lòng của họ, để rồi từ đó họ còn có sự sống và quyết tâm biệt riêng đời sống mình ra thánh cho Ngài. Người Do Thái thường dạy dỗ hậu tự của mình về ý nghĩa này, bày tỏ qua việc họ sẽ lên đền thờ Jerusalem hàng năm để thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể xem đây là hành động nhắc nhở nhau về sự cứu chuộc mà dân tộc của họ được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, và đồng thời cũng nhắc lại lời kết ước, biệt riêng đời sống chỉ phụng sự Đức Chúa Trời mà thôi. Thế nhưng, thay vì chuẩn bị tấm lòng để lên đền thờ Jerusalem suy ngẫm ý nghĩa thiêng liêng này, thì ngay tại sân đền thờ, nhiều người đang lo lùa bò và chiên vào chuồng để đem và bán cho những khách hành hương từ xa đến để họ có sinh tế dâng trong kỳ lễ. Kẻ khác lo đổi tiền để trao đổi với người hành hương, vì đền thờ chỉ nhận tiền của đền thờ chứ không nhận tiền của La Mã là chính quyền đang đô hộ họ. Người khác nữa thì lo khệ nệ những lồng đầy chim bồ câu chuẩn bị bán cho người nghèo dâng lễ. Và không cần suy luận thêm cũng đủ biết tất cả hoạt động này núp dưới nhãn mác phục vụ tôn giáo, nhưng chỉ để tìm kiếm tư lợi mà thôi. Đối tượng họ quan tâm không phải là Đức Chúa Trời đấng giải cứu dân tộc họ, nhưng chỉ nghĩ đến chính bản thân và những món lợi trước mắt. Và khi kỳ lễ trôi qua, chắc rằng chẳng động lại trong lòng những đối tượng này ký ức thuộc linh đẹp đẽ nào, mà niềm vui của họ được xây dựng trên sự lời, lỗ, được, mất. Ngày nay, chúng ta không còn dự lễ vượt qua để suy ngẫm ơn giải cứu từ Đức Chúa Trời như người Do Thái, nhưng mỗi chúng ta ít nhất mỗi tháng một lần được dự thánh lễ tiệc thánh. Trong thời gian quý báu này, giữa muôn điều chúng ta cần nhớ trong cuộc sống và công việc, thì chúng ta được nhắc nhở nhau về sự chết và sự sống lại mà Đức Chúa Giê-xu vui chịu vì cớ yêu thương chúng ta, huyết Ngài tuôn ra, thành lập giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài, cùng ghi nhớ trách nhiệm rao truyền tình yêu ấy cho nhiều người được biết. Nhưng có phải mỗi lúc chúng ta đều chuẩn bị đời sống, tấm lòng sẵn sàng để được nhắc nhở ý nghĩa cao quý này không? Hay chúng ta cũng bận rộn với những công việc tổ chức trong nhà thờ, cùng với núi công việc đang chờ đợi ở nhà? Và mỗi tháng trôi qua là mỗi cơ hội giữ thánh lễ tiệc thánh, nhưng tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Giê-xu, đấng cứu chuộc của chúng ta vẫn còn hời hợt như thế. Đến với Chúa lâu ngày, coi chừng dễ trở thành thói quen, chú trọng hình thức mà quên mất ý nghĩa đích thực của sự thờ phượng. Đến với Chúa mà để tiền của chi phối, thay vì phục vụ thì chỉ nghĩ đến thu gom. Thay vì yêu thương nhau như chi thể của một thân thì xem anh em như là đối tượng để khai thác, trục lợi. Hãy cẩn thận trong khi đến với Chúa, coi chừng đúng thời điểm, ngọn roi của Chúa cũng sẽ đánh vào đời sống sai trật của chúng ta. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, nhân từ nhưng lại nổi giận như vậy? Cơn giận của Chúa khác thế nào với cơn giận của con người? Điều chúng ta ai cũng được học là Đức Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương, nhu mì, nhân từ, hiền lành như lời Chúa kêu gọi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Vậy tại sao ở đây, các sách Phúc Âm đã ghi lại hình ảnh Chúa giận dữ và có những hành động rất mạnh, bệnh roi bằng dây, đuổi người bán chiên, bò, bồ câu, lật bàn người đói bạc như vậy? Thật ra, Sứ đồ Giăng cho biết ông Giăng báp thích làm chứng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Khải Huyền chương 6, câu 16 và câu 17, vị sứ đồ cũng kỹ thuật về cơn thịnh nộ của chiên con. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: "Hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?" Trong Cựu Ước cũng thường nói đến cơn giận hay cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, đặc biệt là những khi dân Chúa thờ hình tượng, dân của lễ tại các nơi cao như những dân tộc ngoại bang. Vì vậy, đây chính là cơn giận công chính của Chúa Giêsu, cơn giận của Đấng Thánh Khiết. Chúng ta phân biệt cơn giận của con người tội lỗi là cơn giận với động cơ ích kỷ, gian ác hay sai trái, là cơn giận thiếu suy nghĩ, gây hại cho người khác. Còn cơn giận công chính là cơn giận không vì mình, nhưng là giận trước những việc làm sai trái, ảnh hưởng đến sự thánh khiết của Chúa và có hại cho người khác. Lễ vừa qua là một đại lễ. Hàng năm có hàng chục ngàn người Do Thái về dự. Theo quy định, họ phải đóng thuế cho đền thờ bằng đồng tiền riêng do đền thờ sản xuất. Vì đồng tiền La Mã có hình tượng của Caesar nên đền thờ không chấp nhận. Ngoài ra, họ phải dâng sinh tế không tỳ vết tại đền thờ. Việc tổ chức đổi bạc và bán con sinh ban đầu để giúp cho người ở xa đến dễ dàng trong việc dâng yến. Nhưng về sau, nhóm người có thầy tế lễ thượng phẩm và các chức sắc tôn giáo đã lợi dụng đổi bạc và bán con sinh với giá cắt cổ để thu lợi bất chính cho mình, biến nhà Chúa thành nơi cho nhóm lãnh đạo tôn giáo buôn bán trục lợi. Vì thế, Chúa đã giận và truyền lệnh: "Hãy dẹp tất cả những thứ này đi, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán." Cơn giận của Chúa là cơn giận công chính, cơn giận không chấp nhận sự ô uế xen vào nơi thánh khiết. Chúng ta thường dễ nổi giận khi ai đó đụng tới quyền lợi của chính mình, nhưng nhiều khi lại yên lặng trước những sai phạm ảnh hưởng đến người khác hoặc hội thánh, vì muốn cầu an, sợ đụng chạm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Chúng ta dễ nổi giận theo xác thịt mà không dám giận công chính. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương của Ngài, biết giận đúng lúc, đúng chỗ. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 25 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu nguồn vui bé cho mọi lòng, vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời. Phước thế gian từ nay tôi không màng, lòng đây cầu Giêsu xuống phương trời. Nhìn thu nguồn chân lý không xa rời, chuộc ai thật ăn năn khấn kêu Ngài. Chúa giúp nhân hiền đối ai cầu vời, còn ai gặp được Chúa phước lâu dài. Giêsu Ngài thật bánh muôn muôn đời, lòng tôi từng vui nếm bước ăn hoài. Uống nước ngay Ngài suối tiếng từ trời, lòng tôi từ nay luôn thỏa trong Ngài. Dầu tôi hồn ngơ ngẩn thân đọa đầy, sầu tư cùng là vô quyết trong Ngài. Thoát hay khi nhìn Chúa mỉm cười dài, lòng tin cầm tay Chúa phước thanh hoài. Giêsu nguyện luôn ở bên tôi dài, đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài. Đuổi tan đêm dài tối tăm tôi đầy, thần quang hằng soi sáng khắp nhân loại.